Thế khi hiểu cái bối cảnh tổng quát như vậy, thì bây giờ mời các anh chị trực tiếp xem một vài đoạn văn để chúng ta suy nghĩ với nhau. Nếu có thể phân chia sách Tobia thì người ta phân ra làm ba phần chính. Phần thứ nhất là nỗi đau khổ của ông Tobit và cô Sarah. Phần thứ hai là hành trình của Tobia, con ông Tobit. Và phần thứ ba là ông Tobit và Sarah được chữa lành. Rồi lại có cái đám cưới giữa Sarah và Tobia. Rồi có phần kết. Thế bây giờ ở cái phần đầu là nỗi đau khổ của ông Tobit và cô Sarah. Từ chương 1 cho đến hết chương 3 đó. Cái nỗi đau khổ đó nó được thể hiện qua lời cầu nguyện của họ. Cho nên tôi mời các anh chị, chúng ta lấy sách Tobia ra. Trước hết là lời cầu nguyện của ông Tobit. Ông ấy là người đạo đức, tuân giữ lề luật của Chúa rất là tỉ mỉ. Như ở chương 2 đấy chúng ta thấy kể, ông ấy hành hương Jerusalem, ông ấy dâng hoa quả đầu mùa cho Chúa, ông ấy giúp đỡ cô nhi quả phụ, và đặc biệt ông ấy nổi tiếng về cái gì? Chôn xác kẻ chết. Cho nên sau này mới có hòm Tobia, trại hòm Tobia. Bây giờ gọi cho nó văn minh là dịch vụ mai táng. Ông ấy sống đạo đức như vậy, thế mà giống như ông Job vậy, tai họa ập xuống rất là bất ngờ. Và khi tai họa ập xuống như thế thì ngay cả người thân yêu nhất của ông ấy là bà vợ cũng lên tiếng trách móc. Thế thì các việc bố thí của ông ở đâu? Các việc nghĩa của ông ở đâu? Đấy, ai người ta cũng biết là ông được bù đắp như thế nào rồi. Không những không được nâng đỡ, an ủi, mà còn bị vợ trách móc và chất vấn về chính lòng tin của mình. Và lúc đó ông cầu nguyện làm sao? Ở chương 3 câu 2 cho đến câu 6 mà bạn học viên của chúng ta lúc nãy hướng dẫn cầu nguyện mới đọc có một câu ở trong phần này thôi. Chương 3 từ câu 2 đến câu 6. Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian. Và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm, và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con. Các Ngài đã đắc tội trước thánh nhan và bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạ cho mọi dân tộc nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con. Bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài. Và nay, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ.
Ông Tobit ở đây khác với ông Job ở chỗ nào? Ông Job khi ông ấy đau khổ cùng cực này, ông cũng muốn chết vậy. Nhưng mà cái điều mà ông ấy chất vấn đó là tại sao tôi sống công chính mà lại tôi phải đau khổ? Có nhớ không? Còn ông Tobit ở đây này, thì ông không vậy. Ông ấy thưa với Chúa là Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con. Vì chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài. Và nay xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Có một sự khiêm tốn, và cùng với sự khiêm tốn là sự phó thác. Chúa muốn đối xử với con như thế nào? Theo thánh ý Chúa. Khiêm tốn đón nhận. Nhưng mà đồng thời, ông ấy xin Chúa cho chết. Đối với con, chết còn hơn sống. Không biết có bao giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế này chưa nhỉ? À có à? Người ta kể chuyện mà có một bác tiểu phu đã lớn tuổi và phải lên rừng trên núi đốn củi hàng ngày về bán và lấy tiền lo cho gia đình. Hôm đó là ông mệt quá rồi, ông vứt cái gánh củi xuống, ông ngồi bệt xuống và ông ấy than thở: sống như thế này thì sống làm cái gì, chết cho nó xong mà sướng hơn. Ngay lập tức là có tử thần nó cầm lưỡi hái đứng ngay trước mặt, bảo nếu ông muốn thì tôi sẵn sàng giúp. Thế là ông cụ đứng lên một phát, đi thẳng cánh về nhà. Chắc cũng có lúc chúng ta than bảo sống như thế này thì sống làm gì, chết cho nó xong. Nhưng mà than bất ngờ vậy thôi, chứ còn sau đó mà tỉnh lại thì chắc không muốn chết ngay. Còn ở đây đó là lời cầu của ông ấy, hai ba lần ông ấy lặp đi lặp lại: đối với con, chết còn hơn sống. Không chỉ là vì cảnh mù loà, mà khổ nhất đó là phải nghe những lời nhục mạ. Nghe những lời nhục mạ. Cho nên trong khi lần chuỗi mân côi mà năm sự thương á, có cái ngóng thứ ba hả? Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Khó lắm nhá. Làm sao mà lại chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng được? Mày mà chửi bà một câu là mày chết chứ. Không có dễ đâu. Thực sự khi tôi làm giám mục á, dần dần tôi học được nơi các đức giám mục lớn tuổi một bài học mà tôi nghĩ mình học cả đời cũng chưa được. Đó là sự chịu đựng và kiên nhẫn. Tôi học được các ngài cái điều đó. Nhiều vị đạo đức thánh thiện, tài giỏi mà ở vị trí cao như vậy, mà có những người xúc phạm, nó chửi bới một cách nặng nề, mà các đấng vẫn chịu đựng được. Tôi phục lắm. phải có một tâm hồn thánh thiện lắm mới có thể ứng xử như vậy. Chứ nếu không á, sẽ ứng xử theo kiểu thế gian, ăn miếng trả miếng. Cho nên ông Tô biết ở đây ông ấy đau khổ không chỉ vì chuyện mù mắt, mà là vì phải nghe những lời nhục mạ, khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Đang khi ông ấy than thở với Chúa như vậy, thì ở một khung trời khác, có một người con gái cũng lại thở than. Cô Sarah đó, cũng ở chương 3 thôi. Cô này thì còn trẻ, nhưng mà không biết là sao cái số cô nó nặng quá. Thánh Kinh kể lại là cô đã được gả cho 7 người chồng, nhưng họ đã bị ác quỷ Asmodeo giết chết trước khi ăn ở với cô theo tục lệ vợ chồng. Thế là người tớ gái nói, chính cô là kẻ sát phu, 7 đời chồng mà chả được mang tên ông nào. Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thôi đi với mấy ông ấy cho nó xong, đừng bao giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết. Bị rủa xả quá. Lúc đó cô ấy cũng lại than thở với Chúa làm sao? Ở chương 3 mà câu 11. Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa từ nhân, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời, và mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở. Giờ đây mặt con hướng về Chúa, mắt con nhìn lên Ngài.
Xin Chúa phán, thì con sẽ được yên khỏi mặt đất và không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Lạy Chúa thề, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông. Con đã không làm ô danh chính mình, cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế. Người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả 7 người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn.
Các anh chị để ý nha, cô ấy buồn lắm á, muốn chết mà. Nhưng mà bắt đầu lời cầu nguyện là gì? Chúc tụng Chúa, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Đây là điều mà chúng ta phải học. Bởi vì rất thường xuyên trong lời cầu nguyện của chúng ta không hề chúc tụng Chúa. Kể cả cũng không cảm ơn nữa. Chỉ có xin thôi. Chỉ có xin thôi. Còn cái cô này, cô ấy đau khổ vậy đó. Mà mở đầu lời cầu nguyện của cô là chúc tụng Chúa, chúc tụng danh Chúa. Có thể nói cái điều này nó đã đi vào trong truyền thống cầu nguyện của Do Thái giáo rồi. Mà chúng ta được thừa hưởng nhưng mình quên mất. Người Do Thái người ta chúc tụng Chúa thường xuyên. Vừa ngủ dậy đã chúc tụng Chúa cho con sự sống. Bởi vì ngủ là hình bóng của cái chết rồi. Ngủ rồi đi luôn cũng chả ai biết. Mặc quần áo để bắt đầu đi làm một ngày mới. Chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc. Bao nhiêu người trần trụi. Ăn miếng cơm cũng chúc tụng Chúa. Cho nên ở trong thánh lễ đó, khi mà chúng ta dâng bánh dâng rượu, thường lúc đó ca đoàn hát, cho nên các anh chị các bạn không có nghe. Chứ còn lời cầu nguyện của hội thánh lúc đó là chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Chúc tụng. Khi mình ý thức và nhớ để cầu nguyện bằng cái lời chúc tụng tôn vinh như thế, có nghĩa là nhìn nhận Chúa là đấng tuyệt đối, mọi sự từ nơi Chúa. Cho nên trong hai lời cầu nguyện này, chúng ta học được nhiều điều cho đời sống đức tin, cách riêng là trong đời sống cầu nguyện của mình. Cả ông Tobit và Sara đều là những tấm gương cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Trong những lúc mà họ chỉ muốn chết chứ không còn muốn sống nữa, thì vẫn đến với Chúa để thở than, để kể lể nỗi lòng. Như cô Sarah cô ấy nói, nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn. Trong mọi hoàn cảnh chạy đến với Chúa. Và họ không ngần ngại nói với Chúa những nỗi lòng của mình, kể cả những lời than trách. Cầu nguyện là như thế. Nói với Chúa tất cả những gì mà mình cảm nhận ở trong tâm hồn, trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta vào nhà thờ mà đọc kinh, ví dụ kinh tin cậy mến đó, kinh đó rất tốt, nhằm mục đích để giúp cho mình có một thái độ tâm hồn đặt mình trước mặt Chúa là đấng chúng ta tin, chúng ta cậy trông, chúng ta yêu mến. Cái thái độ đó nó là thái độ nền tảng, nhưng mà rồi sau đó là để giúp cho mình cầu nguyện. Và cầu nguyện thì không chỉ là đọc một công thức, mà là mình nói lên nỗi lòng của mình với Chúa, kể lể cho Chúa nghe. Thành thử ra lúc nào mà các anh chị mà có buồn phiền chán nản ấy, thì đừng có nghĩ là cầu nguyện là phải đọc những cái lời tốt đẹp, mà hãy cứ nói với Chúa tất cả những gì mình cảm nhận trong cuộc đời, kể cả những lời than trách. Ông Tobit và cô Sarah dạy chúng ta cầu nguyện như vậy. Và đồng thời là khi cầu nguyện, họ phó thác trọn vẹn cho Chúa. Ông Tobit ông ấy thưa với Chúa đấy, xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Câu này làm chúng ta liên tưởng đến lời cầu của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemani. Xin cha cất chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Theo sở thích của cha. Còn thường là anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta hay cầu nguyện, lạy Chúa xin Chúa chịu khó làm cái này dùm con cái. Thưa rất lịch sự, nhưng mà là Chúa làm cái này dùm con cái, Chúa ban cái này dùm con cái, chứ không phải là mình sẵn lòng mình theo ý Chúa đâu. Cho nên cái lời cầu nguyện của họ nó đầy tín thác trong những hoàn cảnh khó khăn cùng cực, mà họ vẫn chúc tụng danh Chúa, vẫn tuyên xưng Chúa là đấng công chính. Thế rồi chúng ta đọc hết tất cả cái câu chuyện của sách Tobia đó, thì mình khám phá ra rằng Chúa đâu có ban cho họ cái ơn mà họ xin ban ngay đâu. Họ xin được chết thì Chúa không cho chết này. Và Chúa cũng không cứu giúp ngay lập tức, nhưng mà phải đến cuối câu chuyện mới thấy. Thành thử đương như có lần tôi kể cho các anh chị nghe cái trải nghiệm của một người tân tòng, một người trí thức trở lại đạo, rồi sau một thời gian thì nói với tôi là họ có cái kinh nghiệm là khi cầu nguyện ấy, thì Chúa có ba cách trả lời. Thứ nhất là được rồi, xin như vậy thì ta cho như vậy. Thì cách thứ hai đó là Chúa bảo ừ được rồi, nhưng mà đợi chút, chứ không có cho ngay bây giờ. Và cái cách thứ ba thì Chúa bảo không, ta không cho cái đó, nhưng mà chịu khó đợi, ta cho cái tốt hơn. Thế thì có thể ngay lúc đó, không những Chúa không cho cái điều mình xin, mà Chúa còn cho cái điều ngược lại. Nhưng mà rồi thời gian qua đi 1-2 năm, mình mới khám phá ra Chúa ban cho mình cái điều tốt hơn. Nhưng lúc nào Ngài cũng lắng nghe chúng ta cầu nguyện, chứ Ngài không có bỏ rơi chúng ta. Nên bài học lớn nhất mà hai nhân vật này dạy chúng ta là về đời sống cầu nguyện đó.